Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 17 tháng 11 năm 2018. Hoa Kỳ và Trung Quốc khẩu chiến kịch liệt tại thượng đỉnh APEC. Theo CIA, Thái tử Ả Rập Xê Út đã ra lệnh sát hại nhà báo Khashoggi. Tại Pháp, hơn 1.000 cuộc biểu tình trên toàn quốc chống tăng giá xăng dầu. Kính thưa quý vị, tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC chính thức khai mạc hôm nay, tại Port Moresby, thủ đô đảo quốc Papua New Guinea, Mỹ và Trung Quốc đã đấu khẩu kịch liệt gần như trên mọi lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư cho đến an ninh khu vực. Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Phát biểu tại thủ đô Papua New Guinea, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết Washington sẽ không chấm dứt việc áp thuế quan trên hàng nhập từ Trung Quốc, ngày nào mà Bắc Kinh không thay đổi cùng cách làm ăn. Ông Mike Pence đã đe dọa như trên sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo rằng bóng ma của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và chủ nghĩa đơn phương đang ám ảnh sự tăng trưởng toàn cầu. Như để minh họa cho cuộc đối đầu chưa thấy giải pháp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, một nhà ngoại giao đã tham gia đàm phán về bản tuyên bố chung của các lãnh đạo APEC dự trù công bố sau khi hội nghị bế mạc. Đã xác nhận với Reuters rằng thương mại là một điểm khúc mắc gây khó khăn cho việc tìm ra ngôn từ được mọi bên chấp nhận. Tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC CEO Summit, một sự kiện quan trọng được cho là chu bị cho hội nghị các lãnh đạo APEC mở ra vào hôm nay, Phó Tổng thống Mỹ không ngần ngại đả kích trực diện sáng kiến một vành đai một con đường, còn được gọi là nhất đới nhất lộ, tiêu biểu của ông Tập Cận Bình mà Trung Quốc đang mời chào các nước Thái Bình Dương tại APEC.
Vẫn theo ông Michael Pence, các nước không nên chấp nhận những khoản vay có nguy cơ xâm phạm chủ quyền của họ và khẳng định rằng Mỹ không bao giờ buộc các nước khác chấp nhận vành đai để bóp nghẹt hay con đường chỉ một chiều. Hôm qua, ông Tập Cận Bình đã làm cho các lãnh đạo phương Tây lo ngại khi ông tổ chức một cuộc họp với các lãnh đạo đảo quốc vùng Thái Bình Dương để quảng bá sáng kiến một vành đai một con đường của ông. Phát biểu hôm nay trước khi Phó Tổng thống Mỹ lên tiếng, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng dự án công bố vào năm 2013 hoàn toàn không mang một ý đồ địa lý chính trị nào. Đối với ông Tập Cận Bình, đó là một dự án mở rộng cho mọi nước tham gia và không phải là một cái bẫy như đã bị một số người chụp mũ từ trong nguyên văn. Về vấn đề này, Phó Tổng thống Mỹ đã nêu rõ nguy cơ các nước nhỏ tham gia các dự án cơ sở hạ tầng mà Trung Quốc chủ trương sẽ phải gánh vác những món nợ to lớn mà họ không thể trả được. Cũng tại hội nghị thượng đỉnh APEC, ngoài lĩnh vực kinh tế, thương mại, Phó Tổng thống Mỹ hôm nay còn tấn công Trung Quốc trên các vấn đề an ninh và ngoại giao.
Ông Mike Pence một mặt tuyên bố rằng Mỹ sẽ hợp tác với Úc trong kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân cho đảo quốc Papua New Guinea. Một mặt khác, công khai tiếp xúc với đại diện Đài Loan dự hội nghị APEC. Ngay tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp, Phó Tổng thống Mỹ cho biết sẽ hợp sức với Úc trong việc xây dựng một căn cứ hải quân mới, một dự án được xem là động thái để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại vùng Thái Bình Dương. Mới đây, Úc đã công bố kế hoạch tu bổ và phát triển căn cứ hải quân Lom Brom của Papua New Guinea trên đảo Manus của nước này. Phát biểu vào hôm nay, ông Mike Pence xác nhận rằng Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Papua New Guinea và Úc về sáng kiến chung của hai nước tại căn cứ hải quân Lom Brom và sẽ làm việc với hai nước này để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi trên biển ở vùng quần đảo Thái Bình Dương. Theo hãng tin Pháp AFP, ý định của Bắc Kinh muốn xây dựng một cơ sở quân sự trên đảo Black Rock, Manus hay Vanuatu đã làm dấy lên lo ngại từ Canberra đến Washington, sợ rằng điều đó sẽ cho phép Trung Quốc giành ưu thế hải quân ở vùng Nam Thái Bình Dương. Một số nhà phân tích được Reuters trích dẫn ghi nhận là căn cứ hải quân Trung Quốc tại Manus sẽ đe dọa tàu thuyền phương Tây qua lại vùng Thái Bình Dương, đồng thời cho Bắc Kinh một cơ sở quân sự gần đảo Guam của Hoa Kỳ. Trong một động thái khác nhằm thách thức Trung Quốc, Phó Tổng thống Mỹ hôm nay đã gặp gỡ ông Trương Trung Mưu, đặc sứ của Đài Loan đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Một đặc điểm của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương là thành viên không nhất thiết phải là một quốc gia mà có thể là một nền kinh tế. Điều đó cho phép Đài Loan hiện diện trong APEC dù không được đa số các nước trên thế giới công nhận.
Về thời sự Đông Nam Á, phải mất đến 40 năm sau ngày chế độ độc tài Pol Pot sụp đổ, khoảng 1,7 triệu người bị giết hại, tư pháp quốc tế mới thừa nhận tội ác diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ. Tòa án quốc tế ngày hôm qua đã kết tội hai lãnh đạo cao cấp Khmer Đỏ phạm tội ác diệt chủng. Trước đó, hai bị cáo này đã bị kết án phạm tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, theo giới quan sát, phiên tòa ngày hôm qua rất có thể sẽ là phiên xử cuối cùng. Từ Phnom Penh, thông tín viên đài RFI Juliette Buchez giải thích.
300 millions de dollars investis pour ces procès, 3 personnes condamnées en une dizaine d'années. La reconnaissance du terme génocide.
300 triệu đô la được chi ra cho những phiên xử này. Trong vòng một chục năm, chỉ có 3 người bị kết án. Hôm qua, việc tư pháp thừa nhận cụm từ diệt chủng là một thắng lợi mang tính biểu tượng đối với cộng đồng người Việt và người Chăm. Nhưng bản tổng kết hoạt động của tòa án này bị hoang ố vì bị chỉ trích là chậm chạp. Các ý đồ can thiệp chính trị cũng đã bị chỉ mặt điểm danh. Cho hai bị cáo đã già yếu, Nguyen Chia 87 tuổi và Khieu Samphan 92 tuổi nên đã được chia ra thành hai phiên xử. Năm 2014, hai người này đã bị kết án phạm tội ác chống nhân loại. Hôm qua, chỉ có hai bị cáo trên ra hầu tòa, nhưng trước đây, khi bắt đầu mở hồ sơ xét xử này, có tới 4 bị cáo. Hai bị cáo khác là Jen Sari và vợ là Jen Thirich đã chết trước khi bị đưa ra xét xử. Dưới thời Khmer Đỏ, rất nhiều người Campuchia đã tham gia bộ máy chính quyền hoặc bị cưỡng bức hoặc không. Do vậy, nhiều hồ sơ mà tòa xét xử có liên quan đến các lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ độc tài Pol Pot. Trong hai hồ sơ khác mà tòa án quốc tế xem xét, có rất nhiều trường hợp đã bị xếp lại hoặc rất có thể sẽ không bao giờ đi đến cùng do thủ tục tố tụng tốn kém. Bản thân Thủ tướng Hun Sen trước đây là một cán bộ trung cấp trước khi ông đào tẩu vào thời điểm Khmer Đỏ vẫn đang nắm quyền. Ông Hun Sen tuyên bố không ủng hộ ý kiến mở những hồ sơ mới hay kết tội các lãnh đạo cấp thấp hơn. Do vậy, bản án do tòa án quốc tế tuyên ngày hôm qua rất có thể sẽ khép lại phần xét xử các tội ác của chế độ Khmer Đỏ.
Juliette Buchez, Phnom Penh, RFI.
Liên quan đến vụ sát hại nhà báo Khashoggi, truyền thông Mỹ trích dẫn nguồn tin CIA cho rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã ra lệnh sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại Istanbul vào tháng trước. Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Mỹ đều từ chối bình luận về thông tin này. Từ San Francisco, thông tín viên Eric DeSan cho biết thêm chi tiết.
Selon la CIA, aucun doute Mohammed bin Salman a bien ordonné l'assassinat. D'abord, selon le
Washington Post, CIA thì không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng là Thái tử Mohammed bin Salman đã ra lệnh ám sát. Trước hết, Washington Post cho biết cơ quan tình báo Mỹ đã dựa vào băng ghi âm vụ sát nhân được Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp nhờ các mic khô gài ngay trong lãnh sứ quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Băng này cho thấy ông Khashoggi đã bị giết ở bên trong tòa lãnh sự vài phút sau khi bước vào. Nhà báo bị sát hại tại văn phòng của Tổng lãnh sự và có sự hiện diện của quan chức này. Băng ghi âm đã được Giám đốc CIA bà Gina Haspel nghe lại. Cũng theo cơ quan tình báo Mỹ, đây là bằng chứng cho thấy sự can thiệp của biệt đội 15 người Ả Rập Xê Út từ Riyadh đến Istanbul vào tháng 10. Trong ekip tử thần này có các sĩ quan an ninh thân cận với Thái tử bin Salman. Ngoài ra, ngay sau vụ sát hại, từ lãnh sự quán, một thành viên của biệt đội, đồng thời là sĩ quan thân cận với Thái tử, đã gọi điện thoại cho một trong các cố vấn của ông bin Salman để thông báo là chiến dịch đã hoàn tất. Cuối cùng, theo CIA, cái bẫy chết người này có thể do chính em trai của Thái tử giăng ra. Bản thân Khalid bin Salman là đại sứ Ả Rập Xê Út tại Hoa Kỳ, đã gọi điện cho Jamal Khashoggi để nói với nhà báo này là cứ đến lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul, bảo đảm rằng ông không có gì phải lo ngại. Sayyar cho rằng cuộc gọi này là do thái tử yêu cầu, đã bị tình báo Mỹ nghe lén được. Tờ Washington Post dẫn một nguồn tin từ Sayyar kết luận, tất cả những sự kiện trên không thể nào xảy ra nếu không có sự can dự của thái tử Ben Salman.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Còn tại Mỹ, danh sách nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở phía Bắc California tiếp tục kéo dài. Tính đến tối ngày hôm qua, đã có 71 người chết và theo chính quyền địa phương, còn hơn 1.000 người mất tích. Các nhà điều tra nghi ngờ một công ty điện lực là thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn thảm khốc này. Theo phát biểu của cảnh sát trưởng quận Butler, số nạn nhân mất tích đã tăng từ 631 lên 1.011 người trong vòng 24 giờ. Ông lưu ý con số này là không mấy gì chắc chắn. Song song với việc tìm kiếm các nạn nhân, một cuộc điều tra cũng đã được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân. Các nhà điều tra nghi ngờ công ty Pacific Gas and Electric Company PG&E, công ty lớn nhất chuyên cung cấp điện và khí đốt cho bang, là nguồn gốc của thảm họa. AFP cho biết, trong một biên bản công việc được chuyển giao cho tư pháp, các nhà điều tra phát hiện có sự trùng hợp việc phá hủy một cột điện trong khu vực ngay trong ngày 8 tháng 11 trước khi xảy ra vụ cháy. Nếu đúng như vậy, số tiền mà công ty này sẽ phải đóng phạt chịu trách nhiệm cho vụ hỏa hoạn, cũng như là tiền bồi thường thiệt hại có thể lên đến 30 tỷ đô la. Với mức tiền phạt này, doanh nghiệp có nguy cơ bị phá sản. Nhìn sang Argentina, ngày hôm qua, hải quân nước này thông báo tìm được xác tàu ngầm mất tích cách nay một năm. Từ Buenos Aires, thông tín viên Jean-Louis Boucher tường thuật.
Cả nước Argentina chấn động khi người dân biết được thông tin vào tối qua. Người ta đã tìm thấy xác chiếc tàu ngầm San Juan chỉ hơn 24 giờ sau lễ tưởng niệm toàn quốc được tổ chức hôm thứ Năm để vinh danh 44 thành viên thủy thủ đoàn. Chiếc tàu ngầm mất tích cách này đúng một năm. Trong một thông cáo đăng trên các mạng xã hội, Hải quân Argentina đã công bố tin này sau khi thông báo cho gia đình của 44 thủy thủ. Chính nhờ gia đình các nạn nhân mà cuộc tìm kiếm đã không bị bỏ dở, đã đi đến cùng. Trong những tháng đầu tiên sau khi chiếc San Juan mất tích, cả một hạm đội tàu quốc tế đã được triển khai ngoài khơi phía nam Argentina để tìm kiếm chiếc tàu ngầm. Do không đạt được kết quả gì, các tàu nước ngoài lần lượt rút lui và vào tháng 6 vừa qua, Hải quân Argentina tuyên bố không có khả năng tiếp tục cuộc tìm kiếm. Nhưng các gia đình thủy thủ đã đòi phải tiếp tục và chính phủ Argentina, sau khi kêu gọi đấu thầu quốc tế, đã chỉ định một doanh nghiệp Mỹ, Ocean Infinity, có năng lực nhất để tiếp tục cuộc tìm kiếm. Cuối cùng, chính doanh nghiệp này đã xác định được vị trí chiếc tàu ngầm nằm sâu 800 mét dưới lòng biển gần nơi chiếc tàu phát tín hiệu cuối cùng. Vào lúc đó, thuyền trưởng tàu San Juan đã báo động có một sự cố trên tàu. Người ta nghĩ là do bị nước tràn vào, hỏa hoạn đã xảy ra và chiếc tàu ngầm đã nổ rồi chìm thẳng xuống đáy biển. Chúng ta sẽ sớm biết được nhiều điều hơn nếu như xác tàu được trục vớt.
Jean-Louis Boucher, Buenos Aires, RFI.
Về thời sự châu Âu, sau ngày thứ Năm với nhiều biến động, hôm qua tình hình có vẻ lắng dịu hơn đối với Thủ tướng Anh Theresa May. Cơn sốt xuất huyết từ chức bên trong chính phủ dường như đã được ngăn chặn. Hơn nữa, nhóm các dân biểu trong đảng chỉ trích bà đã không thu thập được đủ chữ ký để khởi động thủ tục bỏ phiếu bất tín nhiệm. Từ London, thông tín viên Muriel Denkhoa tường thuật.
Le vent de révolte qui a menacé d'emporter Theresa May ces dernières heures semble perdre de la vigueur.
Trận cuồng phong chống đối có nguy cơ thổi bạc bà Theresa May trong những giờ qua dường như đã dịu xuống. Các nhân vật cuồng nhiệt ủng hộ Brexit muốn khởi động việc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày hôm qua vẫn chưa thực hiện được lời đe dọa này. Thậm chí, phe này tuy không thừa nhận còn khó thu thập đủ 48 chữ ký cần thiết. Giờ đây, các thủ lãnh của phe này giải thích rằng trong hai ngày cuối tuần, các dân biểu sẽ xuống các đơn vị bầu cử để thăm dò ý kiến cử tri trước khi họ ra quyết định. Phe chống bà May thông báo là việc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ diễn ra vào đầu tuần tới, có thể vào thứ Ba 20 tháng 11. Dường như vào lúc này, cơn gió chống đối đã dịu xuống, một phần là do có nhiều nhân vật bảo thủ ôn hòa đã chỉ trích mạnh mẽ phe nổi loạn và cho rằng hiện giờ không phải thời điểm để hành xử như vậy. Trong lúc đó, Bộ trưởng Bộ Môi trường, ông Michael Gove, người ủng hộ Brexit, cuối cùng đã quyết định ở lại trong chính phủ và ủng hộ bà Theresa May. Thủ tướng Anh đã tranh thủ thời điểm lắng chịu này để tiến hành một chiến dịch thuyết phục công luận, nói chuyện trực tiếp với người dân trong một chương trình phát thanh. Bà kiên quyết bảo vệ kế hoạch Brexit của mình. Tuy nhiên, bà Theresa May, mà một số nhà bình luận mệnh danh là kẻ hủy diệt do khả năng trỗi dậy mạnh mẽ sau mỗi lần bị tấn công, hiện vẫn đang phải chống chọi quyết liệt để giữ được chiếc ghế thủ tướng. Trong khi đó, phe đa số tại nghị viện tiếp tục bác bỏ toàn bộ bản dự thảo thỏa thuận Brexit của bà.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Tại Pháp, hôm nay đã có hơn 1.000 cuộc biểu tình chống tăng giá xăng dầu.
Theo thống kê tạm thời của chính phủ Pháp, tính đến trưa nay đã có khoảng 50.000 người tham gia hơn 1.000 cuộc biểu tình chống việc chính phủ tăng thuế trên các loại nhiên liệu. Những người biểu tình đã chọn mặc áo bảo hộ màu vàng làm biểu tượng. Dù diễn ra tương đối ôn hòa, nhưng đã có một tai nạn tại tỉnh Savoie khiến một phụ nữ biểu tình bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo Bộ Nội vụ Pháp, phong trào không rầm rộ lắm như dự trù. Đoàn biểu tình đông nhất được ghi nhận là tại thành phố Caen, miền Tây nước Pháp, nhưng cũng chỉ quy tụ khoảng 800 người mà thôi.
Sau đây là các phần tin khác.
Đà vươn lên của đội tuyển bóng đá Pháp bị Hà Lan chặn đứng. Trong trận đấu hôm qua trên sân Rotterdam, Pháp đã bị thua 0-2. Và như vậy, Hà Lan đã có trận thắng thứ hai ở bảng 1 giải Nations League.
Quân đội Philippines ngày hôm nay cho biết có 5 binh sĩ và 23 người khác bị thương vì bị trúng ổ phục kích của nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các con tin.
Nhà Trắng thua kiện trong vụ Jim Acosta. Một thẩm phán ở Washington hôm qua đã yêu cầu Nhà Trắng trả lại thẻ tác nghiệp cho phóng viên này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo tưởng niệm nhạc sĩ Francis Lai, tác giả bản nhạc phim bất hủ Love Story. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thu Hằng về đề tài Tắm nắng nhân tạo có thể bị cấm ở Pháp vì nguy cơ gây ung thư. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm tuần báo.
Không có vị trí đệ nhất phu nhân chính thức như tại Mỹ, nhưng bà Brigitte Macron thường xuất hiện bên chồng trong những sự kiện quan trọng. Tuy nhiên, bà cũng có lịch làm việc độc lập với lịch làm việc của Tổng thống Pháp. Tuần báo L'Express dành riêng một hồ sơ để nói về vai trò của Brigitte Macron. Điểm tín nhiệm của bà Brigitte Macron cao hơn cả người chồng là Tổng thống Pháp. Theo một thăm dò của Harris Interactive công bố trong tạp chí VSD, thì 62% người được hỏi cho rằng bà là một quân chủ bài cho Tổng thống Macron. Khắp nơi bà đến, mọi người thường xuyên nói với đệ nhất phu nhân rằng, hãy nói với chồng bà, với mong muốn bà truyền tải nguyện vọng của họ tới Tổng thống. Bà hài hước cho rằng đây sẽ là tiêu đề của cuốn hồi ký nếu một ngày nào đó bà bắt tay vào viết. Bà lĩnh vực được Brigitte Macron quan tâm nhất là người tàn tật, sức khỏe tinh thần và bạo lực đối với trẻ em. Nhưng bà không muốn làm phiền bất kỳ bộ trưởng lĩnh vực mà bà quan tâm, cũng như chính người chồng của mình. Vì vậy, bà có một lịch làm việc riêng do chính bà lập nên dựa trên thư từ nhận được và chỉ công bố một tháng sau đó. Có nghĩa là mọi hoạt động của Brigitte Macron đều nằm ngoài ống kính truyền thông. L'Express liệt kê nhiều trường hợp qua lời kể của những người trong cuộc, như bà đến thăm trẻ em, được điều trị ở bệnh viện nhi Necker, không máy quay phim, không micro thu âm, thậm chí nhiếp ảnh gia chính của bệnh viện cũng không được mời. Hay bà gặp trẻ tự kỷ ở bệnh viện Rouen, bà hỗ trợ hoạt động thể thao của trẻ em hay nhiều hiệp hội giúp đỡ trẻ tàn tật. Khắp nơi bà đến, mọi người đều giữ những hình ảnh đẹp nhất về phu nhân Tổng thống Pháp. Một người rất tự nhiên, rất thẳng thắn và có thể cười đùa được với bà. Tuy nhiên, bà tránh những vụ liên quan đến tư pháp, dù nạn nhân có thể là một em nhỏ vì không muốn tác động đến quá trình điều tra.
Với người chồng được bầu làm Tổng thống Pháp, Brigitte Macron lo lắng cho ông nên bà luôn nói thẳng, thể hiện rõ bất đồng. Khi Tổng thống Pháp so sánh chế độ thực dân là một tội ác chống nhân loại thì bà nói thẳng phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron là điều ngốc. Bà cũng không vỗ tay khi ông Emmanuel Macron gay gắt phát biểu hôm 27 tháng 7 vừa qua với vẻ thách thức công luận trong cơn bão liên quan đến cố vấn an ninh riêng Alexandre Benalla lạm quyền. Cuộc khủng hoảng chính trị tiếp theo là Bộ trưởng Nội vụ Gérard Collomb từ chức gây sóng gió trong gia đình Tổng thống Pháp. Theo một số các nguồn tin thì Brigitte Macron đã tức giận, bà sập cửa và từ chối theo chồng đến Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9 vừa qua, rồi bà cũng đã lớn tiếng với ông.
Khi Tổng thống phạm một sai lầm, những người thân cận tìm cách nắn lại phát biểu của Tổng thống, nhưng Brigitte Macron thì không vòng vo, luôn dùng những từ rất đơn giản. Quan điểm của bà rất quan trọng đối với Tổng thống. Thỉnh thoảng trong một số bữa tối của Đảng Cộng Hòa Tiến Bước, bà đến dự, quan sát, lắng nghe và đưa ra ý kiến. Bà luôn là người đọc lại diễn văn của Tổng thống. Bà khoanh không gian riêng dành cho gia đình, nhưng cũng là người trau chuốt hình ảnh của một cặp vợ chồng Tổng thống hiện đại với những buổi paparazzi thỏa thuận, chụp hình vợ chồng Tổng thống tay trong tay, tươi cười, đi dạo ở Touquet, Honfleur, Biarritz hay ở Mongy.
Trả lời tuần báo L'Express, nhà văn kiêm nhà báo Bertrand Meyer-Stable, tác giả cuốn Những phu nhân trong điện Élysée, Les Dames de l'Élysée, dự kiến phát hành vào tháng 5 sang năm, đã nhận xét rằng Brigitte Macron có vẻ hạnh phúc ở phủ Tổng thống vì không phải đệ nhất phu nhân nào cũng cảm thấy thoải mái với cuộc sống trong điện Élysée.
Đó chính là nhờ khả năng luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh của bà. Gia đình Macron luôn thu hút sự tò mò từ truyền thông và công chúng vì khoảng cách tuổi tác, vì trang phục của bà, hình dáng thon thả của đệ nhất phu nhân. Báo chí Anh viết nhiều bài về Brigitte hơn cả Emmanuel. Bà biết cách cân bằng cuộc sống giữa công và tư, như tất cả các chiều thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Bà luôn dành thời gian cho gia đình và các cháu. Để giữ được thân hình chuẩn mẫu, bà theo chế độ ăn nhiều rau quả. Bà tập xe đạp trong phòng mỗi ngày, một giờ, tập cơ và đôi khi với chiếc mũ len to trùm trên đầu, bà dắt chú chó cưng rảo bước đi dạo bên ngoài điện Élysée.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tương tự như L'Express, thời sự nước Pháp cũng là sự kiện chính của hai tuần báo Le Point và L'Obs. L'Obs đặt câu hỏi trên trang nhất, sức mua, ai mất, ai được, cùng với hình ảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tay cầm vòi bơm xăng nhằm nhắc đến phong trào áo phản quang vàng Gilets Jaunes phản đối tăng thuế xăng dầu diễn ra trên khắp nước Pháp vào ngày 17 tháng 11.
L'Obs đăng thống kê của Viện Chính sách Công, Bộ Tài chính Pháp về tác động của các biện pháp của chính phủ đối với thu nhập sau khi đã đóng thuế và trừ các khoản đóng góp xã hội. Theo đó, với việc tăng thuế xăng dầu và thuốc lá, giảm hệ số của một số loại trợ cấp, thì 23% hộ gia đình nghèo nhất là những người bị thiệt hại nhất. Sức mua của tầng lớp trung lưu thì được tăng thêm 1% nhờ giảm thuế gia cư và một số đóng góp của người lao động. Sức mua của khoảng 21% người giàu thì bị giảm nhẹ, chưa đến 1% do không nằm trong diện được giảm thuế gia cư. Được lợi nhất là 1% người giàu nhất nước Pháp có thu nhập từ 140.000 đến 294.000 cho mỗi gia đình với sức mua được tăng hơn 6%. Theo nhà xã hội học Alexis Spry, thì những người biểu tình vào thứ Bảy 17 tháng 11 này có cảm giác bị lãng quên. Chính phủ đã không dự đoán được làn sóng giận dữ này vì đối tượng được hưởng giảm thuế gia cư và chịu mức tăng thuế xăng dầu không giống nhau. Trên thực tế, người nghèo không phải nộp thuế gia cư và giờ họ chịu thêm mức tăng thuế xăng dầu nên dĩ nhiên sức mua của họ bị giảm.
Le Point đề cập đến tình hình an ninh tại Pháp, mafia, Hồi giáo cực đoan, buôn ma túy, những điều mà các bộ trưởng nội vụ không dám nói.
Khi trao đổi với Thủ tướng Edouard Philippe vào ngày 3 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ lúc đó là Gérard Collomb phải thừa nhận luật của những kẻ mạnh hơn được áp đặt, đó là những kẻ buôn bán ma túy, Hồi giáo cực đoan. Phát biểu này với những từ đã rất được cân nhắc cho thấy phần nào tình trạng bạo lực tại Pháp, đặc biệt là ở miền Nam, và sự thất bại trên thực tế, dù chống các băng đảng ma túy là mục tiêu ưu tiên của lực lượng cảnh sát, theo quốc vụ khanh Laurent Nunez, trợ lý của Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner. Phóng sự của Le Point lần lượt đề cập đến những tuyến đường vận chuyển ma túy để thâm nhập vào các thành phố cỡ trung hầu hết trên khắp nước Pháp, trừ miền Trung, dày đặc ở miền Bắc, quanh vùng Paris và miền Nam. Hàng năm tại Pháp, lượng tiêu thụ cocaine dao động từ 8,7 đến 21 tấn và khoảng 300 tấn cannabis. Ma túy được đưa vào Pháp qua đường biển. Hiện tượng mới là vận chuyển cocaine qua đường hàng không từ Guyane, tỉnh hải ngoại của Pháp ở Nam Mỹ, qua các túi nhỏ, nén chặt và được nuốt vào dạ dày. Tình trạng tội phạm thứ hai mà cảnh sát phải đối mặt là mafia đến từ miền Nam Ban Công, đặc biệt là từ Albania. Trả lời tuần báo Le Point, một chuyên gia về tình trạng tội phạm có tổ chức nhận xét, rất nhiều băng đảng tội phạm có tổ chức gốc Đông Âu ngày càng xuất hiện nhiều trên khắp nước Pháp, chủ yếu là ăn trộm, buôn bán ma túy, mại dâm, hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp, v.v. Từ năm 2011, số người Albania thụ án trong các nhà tù tại Pháp đã tăng hơn 600%. Tình trạng bạo lực giữa các băng đảng thanh thiếu niên cũng khiến cảnh sát đau đầu, chỉ vì ánh nhìn, bảo vệ danh tiếng, đố kỵ hay vì một cô gái là những nguyên nhân chủ yếu của các vụ ẩu đả đâm chém nhau. Năm 2017, chỉ có một người chết trong các vụ ẩu đả này, thì con số này đã lên đến 10 người chỉ tính đến cuối tháng 10 năm nay.
Courrier International tuần này trích dịch bài viết của một nhà báo châu Phi, nạn nhân của vòi bạch tuộc Trung Quốc trong lĩnh vực truyền thông. Bài viết về người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương của nhà báo độc lập Azad Aissa, Nam Phi, được đăng trên báo giấy của tập đoàn Independent Media, công ty truyền thông lớn thứ nhì tại Nam Phi, thế nhưng sau đó đã không được đăng trên Internet.
Điều này dễ hiểu vì 20% vốn của Independent Media nằm trong tay các quỹ đầu tư của Trung Quốc. Năm 1999, Trung Quốc khởi động một chương trình mở cửa kinh tế và xã hội có quy mô lớn ở châu Phi với tên gọi Going Out để phát triển lợi ích của Trung Quốc. Hàng chục triệu đô la được Bắc Kinh đầu tư vào truyền thông ở châu Phi để đối chọi với hình ảnh xấu mà truyền thông phương Tây vẫn đưa về Trung Quốc. Một mặt, các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc mở chi nhánh ở châu Phi. Bắc Kinh cũng ủng hộ truyền thông tư nhân nước nhà hoạt động tại lục địa này. Tập đoàn truyền thông Trung Quốc Star Times có liên hệ chặt chẽ với chính quyền Bắc Kinh, trở thành nhà cung cấp truyền hình kỹ thuật số hàng đầu tại châu Phi và có mặt tại 30 nước. Mặt khác, các quỹ đầu tư Trung Quốc mua lại cổ phần của một số tập đoàn truyền thông tư nhân châu Phi và tổ chức các chuyến du lịch miễn phí sang Trung Quốc cho các nhà báo châu lục này. Theo truyền thông phương Tây, thì người Trung Quốc hành xử như những kẻ xâm lược hoặc tân thực dân. Còn người châu Phi là những dân tộc thiếu nghị lực, tham nhũng. Nhưng theo truyền thông thần Trung Quốc thì ngược lại, Trung Quốc là đối tác, là mạnh thường quân, còn các nước châu Phi là những người thụ hưởng may mắn. Nhà báo Nam Phi kết luận, trong mắt các nhà lãnh đạo châu Phi, Bắc Kinh là người bạn thực sự. Thế nhưng, những doanh nghiệp châu Phi bị các quỹ đầu tư Trung Quốc mua lại một phần vốn sẽ nhanh chóng nếm mùi kiểm duyệt theo mô hình Trung Quốc.
Một thế giới bị chia rẽ qua lễ kỷ niệm 11 tháng 11 tại Paris.
Trở lại sự kiện lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất, xã luận của Washington Post được Courrier International trích dịch thì nhận định, ngày 11 tháng 11, biểu tượng của một thế giới bị chia rẽ qua hình ảnh của một Tổng thống Mỹ đến khải hoàn môn riêng lẻ, một Tổng thống Nga đến trễ trong khi những khách mời còn lại cùng đi xe ca đến Champs-Élysées và cùng đi bộ trên đại lộ tiến về khải hoàn môn.
Trí thông minh nhân tạo, dịch sách, vẽ tranh, thế nhưng ẩn sau là những mối nguy hiểm nghiêm trọng. Đây là chủ đề được cả Lopes lẫn L'Express cùng quan tâm.
Trả lời phỏng vấn của Lopes, nhà nghiên cứu Canada Joshua Bengio, người tiên phong của Deep Learning, có nghĩa là học sâu, bày tỏ quan ngại về vai trò của trí thông minh nhân tạo trong các lĩnh vực kiểm soát xã hội, vũ khí hay sẽ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. L'Express thì đề cập đến lo ngại của các chính phủ, ngân hàng và truyền thông trước tình trạng rất nhiều video bị chỉnh sửa nhờ trí thông minh nhân tạo không đúng với sự thật tràn lan trên Internet. Theo L'Express, đây có thể sẽ là những vũ khí mới gây bất ổn chính trị.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ và Trung Quốc khẩu chiến kịch liệt tại thượng đỉnh APEC. Theo CIA, Thái tử Ả Rập Xê Út đã ra lệnh sát hại nhà báo Khashoggi. Tại Pháp, hơn 1.000 cuộc biểu tình trên toàn quốc chống tăng giá xăng dầu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách.
Kính thưa quý vị, Pháp công bố chiến lược ngừng nhập khẩu 7 loại hàng hóa để ngừng tiếp tay cho nạn phá rừng. Trung Quốc gia tăng áp lực buộc các mạng xã hội siết chặt tự kiểm duyệt. Tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ một dự án cải cách tư pháp của lưỡng đảng trong Quốc hội, quyết định được đánh giá là một bước ngoặt lớn. Cuốn tiểu thuyết phơi bày đời sống khó khăn của thanh niên miền Đông nước Pháp đoạt giải văn học Goncourt. Trên đây là chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Không phải nạn phá rừng bất hợp pháp mà nạn phá rừng vốn được coi là hợp pháp là đối tượng tuyên chiến của chính phủ Pháp. Theo chiến lược được công bố hôm 14 tháng 11 vừa qua, nước Pháp từ đây đến năm 2030 sẽ ngừng nhập khẩu hoàn toàn các sản phẩm nông nghiệp hay lâm sản có nguyên liệu do phá rừng mà có. 7 hàng hóa đầu tiên bao gồm đậu tương, dầu cọ, thịt bò, da, cacao, mủ cao su, gỗ và bột giấy. Kể từ năm 2020 sẽ mở rộng danh sách đối với các loại mặt hàng khác như cà phê, bông, đường mía, ngô khoáng sản các loại, vân vân.
Trong thập niên vừa qua, bất chấp nhiều nỗ lực quốc tế, diện tích rừng bị mất hàng năm vẫn lên đến 17 triệu hecta. Không thể chấm dứt việc diện tích rừng bị thu hẹp nếu không nhắm vào tận gốc vấn đề, đó là thói quen tiêu thụ tại các nước phát triển. Theo một số liệu của cơ quan lương nông quốc tế FAO, người tiêu thụ châu Âu chịu trách nhiệm về 43 triệu hecta rừng bị phá tại châu Mỹ Latin, châu Á, châu Phi từ năm 1990 đến 2005, tương đương 1/3 tổng lượng rừng bị phá hủy trong thời gian này.
Các nghiên cứu ngày càng đầy đủ hơn cho thấy lối tiêu thụ tại các nước phát triển là một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều thảm họa môi trường ở những nơi khác trên thế giới. Thực tế này đặt Liên hiệp châu Âu trước trách nhiệm của mình. Ngừng nhập khẩu hàng hóa với nguyên liệu có được do phá rừng vừa giúp bảo vệ được các hệ sinh thái đang trên đà hủy diệt nhanh chóng, vừa là một biện pháp căn bản hãm lại đà trái đất bị hâm nóng do hiệu ứng nhà kính. Lộ trình của chính phủ Pháp được Tổng Giám đốc Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Pháp Pascal Canfin đặc biệt hoan nghênh bởi đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới có được một chiến lược đầy đủ như vậy về chủ đề này. Tuy nhiên, ngừng nhập khẩu hàng hóa để chống nạn phá rừng một cách triệt để là một vấn đề mới mẻ về mặt pháp lý và tế nhị về mặt ngoại giao. Về phần mình trả lời RFI, ông Arnaud Gauthier, phụ trách mảng nông nghiệp bền vững của Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Pháp chỉ rõ sự thiếu vắng các phương tiện để thực hiện các mục tiêu nói trên trong kế hoạch của chính phủ.
Comment est-ce qu'on aide le secteur privé? Comment est-ce qu'on s'assure que l'objectif de zéro déforestation importé dans les achats de l'État?
Làm thế nào để trợ giúp cho lĩnh vực tư nhân? Làm thế nào có thể bảo đảm được mục tiêu hoàn toàn không nhập khẩu các hàng hóa mà nguyên liệu có được do phá rừng trong dự kiến mua hàng của nhà nước vào năm 2022 sẽ được tôn trọng? Nhà nước và các cơ sở địa phương sẽ sử dụng các phương tiện nào cho mục tiêu này, vân vân. Làm thế nào mà chúng ta có thể giúp các quốc gia sản xuất chuyển hướng sang không sản xuất hàng hóa dựa trên việc phá rừng thông qua các trợ giúp nhà nước cho phát triển? Theo kế hoạch, cơ quan phát triển Pháp AFD sẽ dành một khoản tiền 60 triệu euro trong vòng 5 năm cho mục tiêu này. Số tiền 60 triệu euro không là gì cả so với ngân sách của AFD.
Trả lời AFP, Quốc vụ Khanh bên cạnh Bộ trưởng Môi trường Pháp bà Emmanuel Vargon thừa nhận Pháp là quốc gia đầu tiên đối mặt với vấn đề này. Bà cho biết sẽ tìm giải pháp cùng với các quốc gia xuất khẩu, đồng thời đặt niềm tin là người tiêu thụ sẽ đồng hành với chính phủ. Chính phủ Pháp cũng có nhiều biện pháp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hiệp hội trong nước phối hợp tham gia. Thay đổi cách tiêu thụ để ngưng nhập khẩu hàng hóa gây phá rừng sẽ không chỉ bảo vệ được rừng mà còn mở ra nhiều viễn cảnh cho phép thúc đẩy nghiên cứu và sản xuất nội địa tại Pháp. Chính quyền Trung Quốc vừa có thêm một đợt trấn áp mới nhắm vào thế giới mạng hôm 12 tháng 11 vừa qua. Hai mạng xã hội đông người sử dụng nhất là WeChat và Weibo bị buộc tội gây hỗn loạn trên mạng do không kiểm soát chặt chẽ các thông tin được công bố. Thông tin viên Angelique Forger tường trình từ Thượng Hải.
L'administration chinoise du cyberespace a mis en garde les deux géants de l'internet chinois.
Cơ quan quản lý mạng của chính quyền Trung Quốc cảnh cáo hai tập đoàn Internet, WeChat với khoảng 1 tỷ người sử dụng và Weibo với 400 triệu người dùng. Hai tập đoàn này bị buộc lỗi đã để cho phổ biến trên mạng các nội dung có hại cho chính trị hoặc cố tình bóp méo lịch sử. Đối tượng của cơ quan quản lý cao nhất về tin học quốc gia là các tài khoản media của các cá nhân. Theo cơ quan quản lý Trung Quốc, đây là những tài khoản phổ biến các thông tin thời sự. Trong những năm gần đây, loại tài khoản kiểu này nở rộ trên mạng, khiến kiểm duyệt Trung Quốc không khống chế xuể. Chính quyền Trung Quốc phải yêu cầu chính các mạng xã hội tự mình làm công việc kiểm duyệt. Kể từ năm 2014, Bắc Kinh tiến hành một chiến dịch rộng lớn được gọi là thanh lọc Internet nhằm loại khỏi mạng các nội dung bị cho là bất hợp pháp hay tục tĩu. Hồi tháng trước, một thiếu nữ 21 tuổi đã phải trả giá. Cô bị tạm giam 5 ngày vì đã cử hành quốc ca Trung Quốc trước webcam, đầu đội một chiếc mũ điệu đàng, đồng thời bắt chước các động tác của một nhạc trưởng.
Angélique Forget, Shanghai RFI.
Trong cuốn sách mới Tương lai sắp tới của Trung Quốc, Dân chủ hay độc tài, nhà chính trị học Pháp Jean-Pierre Cabestan giảng dạy tại Hồng Kông tỏ ra không tin tưởng vào việc quốc gia này sẽ dân chủ hóa trong vòng 30 năm nữa. cho dù kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng và xã hội biến đổi mạnh về nhiều mặt. Theo ông, do bị giáo dục nhồi sọ và đe dọa chấn áp, giới trẻ Trung Quốc hiện nay rất thờ ơ về chính trị. Điều quan tâm chủ yếu của họ là có được một đời sống dễ chịu, yên ổn, được hưởng thụ. Tuy nhiên, một đặc điểm khác mà nhà Trung Quốc học lưu ý là thế hệ trẻ hiện nay tại Trung Quốc có một sự hụt hẫng trong quan hệ với thế hệ trước, có thể là một nhân tố cho các biến đổi chính trị. Phải chăng chính vì vậy mà Bắc Kinh đang tìm cách dập tắt mọi biểu hiện khác thường của giới trẻ, ngăn chặn họ tìm kiếm những gì ngoài khuôn khổ được phép, nếm trải hương vị của tự do? Đối với nhiều nhà bảo vệ nhân quyền, sắp tới hệ thống tư pháp Hoa Kỳ có thể sẽ bớt hà khắc hơn với người Mỹ gốc Phi nếu như dự luật First Step Act được thông qua. Dự luật được chuẩn bị dưới thời Tổng thống Obama sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội mới sau khi được Tổng thống Donald Trump chính thức ủng hộ hôm 15 tháng 11 vừa qua. Đây là cuộc cải cách do lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ ủng hộ. Quyết định của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi đảng đối lập Dân chủ giành lại được Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu giữa kỳ. Nhà nghiên cứu Jean-Éric Baranana của Viện Iris hy vọng điều này có thể là sự khởi đầu cho một chính sách mới của Donald Trump. Trả lời RFI, ông cho biết.
Chúng ta sẽ chuyển qua một hệ thống mới, một nền tư pháp hướng về con người, thông cảm với những hoàn cảnh của họ, thông cảm với những khó khăn họ gặp phải, góp phần sửa chữa những điều kiện không may trong xã hội khiến họ phải trở lại nhà tù, đặc biệt là ở tại miền Bắc nước Mỹ, nơi tỷ lệ người Mỹ da đen bị giam giữ là cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ trung bình ở các nhóm dân cư khác. Trước hết, có một sự giới hạn đối với quy định thường được gọi là luật ba đòn, có nghĩa là khi một người bị trừng phạt ba lần về bất cứ tội gì, thì người đó sẽ phải ngồi tù cả đời. Điểm thứ hai liên quan đến việc sở hữu và tiêu thụ ma túy. Trước đây chỉ đơn giản, sở hữu ma túy đã khiến đương sự phải ngồi tù lâu năm, mà đây vốn là những người đã hội nhập tốt trong xã hội, điều khoản này cũng bị hủy bỏ. Như vậy, đã có một nỗ lực điều chỉnh với bộ luật này. Điều này cho phép đổi mới tư pháp Mỹ.
Giải Goncourt thường được coi là giải thưởng danh giá nhất của văn chương Pháp ngữ. Năm nay đã được trao cho tiểu thuyết gia Nicolas Mathieu hôm thứ Tư 7 tháng 11 với tác phẩm Leurs enfants à présent. Cuốn tiểu thuyết hơn 400 trang này được coi là một bức tranh hoành tráng, mang tính xã hội và chính trị. Một cuốn tiểu thuyết để hiểu về lứa tuổi thiếu niên tại một vùng thuộc miền đông nước Pháp, khu vực lâm vào khủng hoảng kinh tế cách nay hơn 20 thập niên. Mời quý vị nghe nhà văn Sébastien Labac bình luận về tác phẩm vừa được giải Goncourt trên phụ chương văn học báo Le Figaro.
Mùa thu này, không phải một nhà xã hội học hay một nhà kinh tế học nói rõ nhất với chúng ta về vùng ngoại vi của nước Pháp, về những người bị quên lãng trong công cuộc tích lũy tư bản vô cùng tận. Đó là một nhà tiểu thuyết, người đã thoát khỏi vũng lầy của lối tự truyện hư cấu, của vũng bùn tiểu thuyết không chủ đề, để nói về thế giới của chúng ta như nó đang diễn ra, và nhất là những gì không ổn trong đó, với những hình ảnh, đối thoại và tình huống đầy uy lực. Hiếm khi văn học Pháp đương đại lại cuốn hút ta như vậy. Bởi môi trường xã hội mà Nicolas Mathieu mô tả, nhìn chung nằm ngoài tầm phủ sóng của truyền thông hay văn chương chủ lưu. Không phải là những người nghèo khổ nhìn từ các khu phố giàu có hay qua con mắt của giới thị dân cánh tả, mà đây là sự bần cùng về kinh tế, trí thức, đạo lý và tâm linh được kể từ bên trong. Trên cái nền của những tai biến xã hội và biến đổi phong tục, căng thẳng xuyên suốt qua cuốn tiểu thuyết Leurs enfants à présent là câu chuyện tình yêu mơ ước nhưng vô vọng của nhân vật chính Anthony trong tiểu thuyết và cuộc đời thực của con người bất hạnh này. Mở đầu cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính quyết liệt cứng đầu và hoang dã Anthony mới 14 tuổi. Kết thúc cuốn sách, anh 20 tuổi, ôm ấp nhiều hoài bão về xứ sở quê hương. Rốt cục Anthony trở lại với Lorraine khi vùng đất này rơi vào tăm tối và bất hạnh, bi kịch và tàn nát. Và anh vĩnh viễn là kẻ chiến bại.
Còn nhà văn Nicolas Mathieu tâm sự.
Tôi muốn kể lại về chính thế giới nơi tôi xuất thân. Ngay từ khi mà ta nói về con người, về cách họ sống, về cách họ yêu đã là một hành động chính trị. Chắc chắn có một phần con người tôi trong thế giới ấy. Cố gắng của tôi là khôi phục lại thời gian, hiểu được những cuộc đời ấy diễn biến ra sao với rất nhiều chi tiết, cắm rễ tối đa trong hiện thực. Hiện thực đó là ám ảnh của tôi.
Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo tuần này tưởng niệm nhạc sĩ Francis Lai, tác giả bản nhạc phim bất hủ Love Story.
Từ những năm tháng đầu đời bên cạnh thần tượng Edith Piaf, cho tới khi nổi danh trên khắp thế giới nhờ soạn nhạc phim Hollywood, Francis Lê vẫn y như cũ. Ông luôn giữ niềm đam mê của cái thuở ban đầu. Ông sống cho sáng tác âm nhạc, chứ ít có chạy theo danh vọng hão huyền. Nhà soạn nhạc Claude Lemel, chủ tịch danh dự của Hiệp hội các tác giả Pháp SACEM, đã dùng những lời lẽ như trên khi nhắc tới người bạn đồng nghiệp quá cố. Nhạc sĩ Francis Lê qua đời hôm 7 tháng 11, hưởng thọ 86 tuổi. Đối với người Pháp, tên tuổi của ông gắn liền với các bộ phim của đạo diễn Claude Lelouch. Còn đối với nhiều thế hệ người Việt, thì ông là người đã viết lên ca khúc bất tử Love Story, chuyện tình, bản nhạc chủ đề của bộ phim cùng tên, cực kỳ nổi tiếng. Sinh trưởng ở thành phố Nice, miền nam nước Pháp, trong một gia đình nghèo người nhập cư gốc Ý, Francis Lê tự học nhạc từ thuở nhỏ. Nhạc khí sở trường của ông là đàn phong cầm. Nhờ vậy mà ông dễ kiếm sống từ thời còn trẻ khi chơi nhạc vào những ngày cuối tuần trong các đêm khiêu vũ bình dân. Tới khi trưởng thành, bắt đầu cuộc sống tự lập tại Paris, thì ông khám phá nhạc jazz, say mê sáng tác không ngừng, biến tấu tùy theo ngẫu hứng. Đến thủ đô Paris lập nghiệp, tài nghệ của Francis Lê lọt vào mắt của các nhà sản xuất. Cùng với Bernard Dimet, ông tham gia nhóm nghệ sĩ chuyên sáng tác nhạc cho Edith Piaf. Nhưng Francis Lê chỉ thật sự nổi tiếng sau khi gặp nhà làm phim trẻ tuổi Claude Lelouch vào năm 1965. Kết hợp nhạc jazz với các giai điệu bossa nova đang trở nên tình hình tại Pháp thời bấy giờ, Francis Lê đã sáng tác cùng lúc nhiều giai điệu cực kỳ dễ nhớ cho bộ phim Un homme et une femme. Nhờ vào lối hòa âm tài tình, bản nhạc chủ đề lại càng đậm chất bossa nova. Và sau khi bộ phim của Claude Lelouch đoạt cành cò vàng tại Liên hoan Cannes năm 1966, bản nhạc phim trở nên thịnh hành. Bài hát này lại càng nổi tiếng khi có thêm phiên bản tiếng Anh, ăn khách của nhiều giọng ca hàng đầu thời bấy giờ như Ella Fitzgerald, Tom Jones hay là Andy Williams. When the hearts are passing in the rushing night, a man or woman in the lonely night, must take a chance that in the light, in tomorrow's light, they'll be together. So much in love. In love. So tell me, you're not afraid to take a chance, pop a fleeting glance to the music of romance, of the new romance, take a chance. Tác giả Francis Lê và đạo diễn Claude Lelouch tiếp tục hợp tác với nhau trong vòng nhiều thập niên liền, thông qua trên dưới 35 bộ phim khác nhau. Lần hợp tác cuối cùng của cặp bài trùng này là trong năm nay cho bộ phim Les Plus Belles Années, những năm tháng đẹp nhất, được xem như là phần thứ ba và cũng là phần cuối cùng của bộ phim Un homme et une femme. Trong dự án này, Francis Lê đã hoàn tất phần sáng tác nhạc phim, nhưng ông lại qua đời trước khi đạo diễn Claude Lelouch kết thúc phần hậu kỳ cho bộ phim mới của ông, dự trù phát hành vào năm 2019. Ngoài là tác giả, chuyên viết nhạc phim cho Claude Lelouch, Francis Lê còn hợp tác với nhiều tên tuổi khác trong làng điện ảnh như René Clément, Yves Boisset hay là Terence Young. Tính tổng cộng, ông đã soạn nhạc cho gần 100 bộ phim, cũng như sáng tác hàng trăm ca khúc nhạc nhẹ. Trong đó có bài Lữ khách dưới đêm mưa cho Nicole Croisi hay là Bonsoir Tristesse, giải nhất liên hoan ca khúc quốc tế tại Tokyo năm 1977. Qua tiếng hát của ca sĩ người Canada Nicole Martin.
Bonsoir tristesse, si je te fausse compagnie. Ce soir, si je trahis les gris, c'est parce que je repeins ma vie. Bonsoir, tristesse, tout comme une toile de fond qui servirait d'inspiration. Tu m'as donné le premier ton. Bonsoir, tristesse, ne m'en veux pas si je me prends pour un artiste de talent. Que les teintes du paradis.
Trong số gần 600 bản nhạc mà ông đã viết, tình khúc để đời của Francis Lê giúp cho tên tuổi này sống mãi trong lòng người mến mộ vẫn là nhạc phẩm Love Story, viết cho bộ phim cùng tên của đạo diễn Arthur Hiller. Tính tổng cộng, bản nhạc này đã bán hơn 7 triệu bản, được ghi âm trong 9 thứ tiếng khác nhau, kể cả nhiều lời viết trong tiếng Việt. Lời đầu tiên là của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Nhờ vào nhạc phẩm Love Story, Francis Lê đã đoạt cùng lúc giải Oscar và quả cầu vàng dành cho nhạc phim xuất sắc nhất năm 1972. Thế nhưng, trái với các đồng nghiệp cùng thời như Maurice Jarre hay là Michel Legrand cũng chuyên sáng tác nhạc phim, Francis Lê đã ở lại Pháp chứ không sang Hoa Kỳ làm việc, bất kể các hợp đồng và các khoản thù lao kết xù với hãng phim Hollywood. Lúc sinh tiền, Francis Lê thức rất khuya và chủ yếu sáng tác vào ban đêm. Ông không bao giờ gặp ai hay tiếp khách vào buổi sáng, như thế ông né tránh ánh sáng ban ngày. Đối với một người sợ nắng như ông, Francis Lê lại thổi vào những tình khúc của mình một làn hơi ấm nồng, nơi giai điệu ngàn khơi gió lòng giữa mùa hè ngập tràn sức sống.
Có chuyện tình muốn nói, chuyện tình với những mộng thầm trong đời, dù tình mới đến, tình đầy chất ngất, tình rất đậm đà, tình rộng bao la, tình nồng ấm đó là trên chuyện tình nàng dành cho tôi. Soi sáng ngàn lối và những ngày tháng phù lấp một trời yêu thương và những mộng mơ còn mãi miệt mài trong tim em chiếm hồn tôi bằng mỗi tình yêu cho đến không thấy cô độc dù em có cách xa tôi muôn trùng em vẫn gần tôi. Tôi đã khóc vì yêu suối tóc tôi đã hôn đến phút cuối khi em đã xa. Một dòng nước mắt như đã lặng xuống sâu trong đáy tim.
Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí Nước Pháp, Người Pháp của Thu Hằng nói về đề tài tắm nắng nhân tạo có thể bị cấm ở Pháp vì nguy cơ gây ung thư.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Để có làn da nâu, khỏe khoắn và thể hiện đẳng cấp, rất nhiều người thường xuyên sử dụng phương pháp tắm nắng nhân tạo. Tại Pháp, vào thế kỷ thứ 19, chỉ có phụ nữ nông dân mới có làn da nâu do làm việc đồng áng, còn phụ nữ thành thị, thượng đẳng thì luôn bảo vệ làn da trắng khỏi ánh nắng mặt trời. Dù thế này thay đổi hoàn toàn kể từ năm 1936, khi Pháp bắt đầu áp dụng ngày nghỉ phép được hưởng lương. Mọi người đổ xô về các vùng có nắng rực rỡ và làn da rám nắng trở thành mốt kể từ đó. Tuy nhiên, càng phơi nắng nhiều, nguy cơ mắc ung thư da càng cao. 20 phút tắm nắng nhân tạo bằng tia tử ngoại tương đương với 3 giờ phơi nắng dưới ánh nắng chói chang của vùng nhiệt đới. để tránh những hậu quả ngày càng chắc chắn của việc tắm nắng nhân tạo đối với da như gây ung thư da, lão hóa làn da vân vân. Tháng 10 năm 2018, cơ quan quốc gia Pháp về an toàn y tế đề xuất cấm giường tắm nắng nhân tạo. Đa số các cơ sở tắm nắng nhân tạo đều ca ngợi lợi ích của tia cực tím như chuẩn bị cho làn da tiếp xúc với mặt trời, cung cấp vitamin D vân vân. Nhưng thực ra, đây chỉ là những lời quảng cáo để thu hút khách hàng. Thay vì có 3 tia cực tím UVA, UVB và UVC trong ánh sáng tự nhiên, các giường tắm nắng nhân tạo chủ yếu chiếu tia sáng dài UVA, theo giải thích với đài truyền hình LCI của bác sĩ Isabelle Catoni, nghiệp đoàn bác sĩ da liễu Pháp.
Les cabines de bronzage sont des cabines dans lesquelles existent des appareils qui émettent des rayonnements UV.
Giường tắm nắng nhân tạo là thiết bị được trang bị các loại máy chiếu tia cực tím UVA và UVB nhằm tạo ra cái làn da rám nắng cho khách hàng. Nhưng trong các giường tắm nắng nhân tạo thì có nhiều tia UVA hơn là UVB. Các tia UVA chỉ làm rám nắng làn da một cách tạm thời, nhân tạo, mà người ta hay gọi là rám nắng cuối ngày, trông có vẻ tươi tắn. Và làn da rám nắng này thì không kéo dài so với cái làn da rám nắng nhờ tia UVB.
Et c'est un bronzage qui ne dure pas, à la différence du bronzage des UVB.
Vẫn được coi là sát thủ thầm lặng làn da, cho dù con người không cảm thấy tác động, tia UVA thâm nhập sâu vào da, âm thầm tàn phá mọi tầng của da. Tia UVA là nguyên nhân hàng đầu tạo nếp nhăn, gây nám da và làm tăng nguy cơ ung thư da. Mối nguy hiểm này được giáo sư Martin Bargo, trưởng khoa da liễu, Bệnh viện Saint-Louis tại Paris, cảnh báo khi trả lời báo Le Figaro.
Alors les cabines de bronzage qui sont utilisées pour, comme on dit, préparer la peau au soleil, en fait ne préparent pas la peau au soleil, mais
các máy tắm nắng nhân tạo được sử dụng để chuẩn bị cho làn da tiếp xúc với mặt trời, nhưng thực ra thì không phải như vậy, mà là để khách hàng tiếp xúc tia tử ngoại ở mức độ cao. Nhưng phải nói rằng, càng tiếp xúc với tia tử ngoại, chúng ta càng làm tổn thương đến ADN và càng có nguy cơ mắc ung thư da cao, ung thư biểu mô hoặc ung thư hắc tố melanin, một loại ung thư ở cấp độ nghiêm trọng hơn. Điều này đặc biệt đúng với người còn trẻ, nên các máy tắm nắng nhân tạo hoàn toàn không phù hợp với họ, có nghĩa là đối với những người dưới 25 tuổi, vì nguy cơ mắc ung thư hắc tố còn cao hơn những người khác. C'est-à-dire moins de 25 ans parce que là le risque de mélanome est encore augmenté. Trong báo cáo ngày 10 tháng 10 năm 2018 gửi lên Bộ Y tế Pháp, Cơ quan Quốc gia về An toàn Y tế nhấn mạnh, theo thẩm định hiện nay, các cơ sở tắm nắng nhân tạo phải chịu trách nhiệm về 380 trường hợp ung thư hắc tố hàng năm, và gần một nửa số ca ung thư hắc tố ở đối tượng dưới 30 tuổi tại Pháp là do tắm nắng nhân tạo. Bác sĩ Isabelle Catoni giải thích thêm về hiện tượng này.
C'est pas simplement le mélanome parce que le mélanome c'est comme le tabac.
Bệnh ung thư hắc tố giống như là thuốc lá với ung thư phổi. Người ta thường nói là tôi hút thuốc, nhưng tôi không mắc ung thư phổi. Tôi tắm nắng, tôi không bị ung thư hắc tố. Nhưng chắc chắn rằng nhiều năm sau đó, họ sẽ có cái làn da tàn nhang, họ sẽ có những bệnh ung thư nhỏ về da, không gây chết người, nhưng ngược lại bắt buộc người ta phải cắt bỏ cái khối u đó. Ngoài ra thì làn da của họ đầy những đốm đen nhỏ, cơ bị nhão, tóm lại là làn da của họ sẽ nhăn nheo. Tại vì khi mà ta 20 tuổi thì chúng ta nghĩ là không chết ngay, nghĩ rằng thuốc lá sẽ tha cho chúng ta, rượu cũng không làm chúng ta chới với và mặt trời cũng sẽ chừa chúng ta ra. Vì vậy, cần phải có những lời lẽ rõ ràng như là thuốc lá thì làm rụng tóc này, ánh sáng mặt trời làm nhăn da này và gây nám da mà chúng ta không thể loại bỏ được hoặc là rất khó để loại bỏ những cái vết nám đó.
Ça fait vraiment vieillir et les taches après on peut plus les enlever ou en tout cas c'est difficile.
Trên thế giới, Úc và Brazil là hai nước đầu tiên cấm giường tắm nhân tạo. Tại Pháp, đây không phải là lần đầu tiên Cơ quan Quốc gia về An toàn Y tế đề xuất cấm buồng tắm nhân tạo, mà ngay từ năm 2014, đề xuất này đã được đưa ra. Trước đó, vào năm 2009, Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc tế khẳng định các tia cực tím cũng như giường tắm nắng nhân tạo bị liệt là yếu tố gây ung thư chắc chắn. Trong thông cáo chung được công bố nhân tuần lễ phòng ngừa và chẩn đoán các bệnh ung thư da từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018, Nghiệp đoàn Bác sĩ Gia Liễu, Bộ Y tế Pháp và Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc tế liệt kê nhiều con số đáng lo ngại. Tại Pháp, mỗi năm có gần 80.000 ca ung thư da được phát hiện và gần 1.800 người chết vì căn bệnh này. Trong đó khoảng 5% trường hợp mắc ung thư da là do tắm nắng nhân tạo. Số ca mắc ung thư hắc tố cũng tăng lên, 9.740 ca mới được phát hiện vào năm 2011 so với 8.500 ca mới vào năm 2009. Tuy nhiên, những con số đáng báo động trên không làm nản lòng những tín đồ tắm nắng nhân tạo, dù ở các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này đều được dán tờ cảnh báo các nguy cơ các bệnh về da. Một số người muốn có làn da rám nắng tươi tắn trong tiết trời Paris ảm đạm. Một số khác thì chỉ muốn chút thời gian thư giãn. Đáng lo ngại hơn, với một số người tắm nắng UV như một chất gây nghiện, họ sẵn sàng thay luân phiên các cơ sở tắm nắng để lách quy định phải chờ 48 tiếng giữa hai buổi chiếu tia UV. Nhiều người bỏ xa mức quy định tối đa là 40 buổi tắm nắng mỗi năm. Bác sĩ Isabelle Catoni giải thích thêm.
C'est un bronzage qui dure pas et comme il dure pas, on a envie d'y retourner. Or on sait aujourd'hui,
vì làn da rám nắng này không kéo dài nên người ta muốn quay lại, trong khi hiện nay chúng ta biết rằng chỉ cần có một buổi tắm nắng nhân tạo, người ta đã có nguy cơ mắc ung thư. Với 10 buổi như vậy, nguy cơ bị nhiễm ung thư hắc tố tăng gấp đôi. Và để có được làn da rám nắng lâu dài thì người ta phải qua rất nhiều những cái buổi tắm nắng nhân tạo. Chẳng hạn như là phải qua khoảng độ 30, 40 hay 50 buổi tắm nắng.
On va faire plusieurs séances jusqu'à 30, 40, 50 séances.
Để giữ khách, nhiều cơ sở tắm nắng nhân tạo đành nhắm mắt làm ngơ những quy định liên quan nếu khách hàng nài nỉ hoặc cố tình không theo hướng dẫn về loại da của họ. Ví dụ như một khách hàng da rất trắng nhưng lại yêu cầu thời gian tắm nắng hơn 30 phút và kết quả sau đó là da của họ đỏ như tôm hùm. Ngoài ra, theo báo cáo của Cơ quan Quốc gia Pháp về An toàn Y tế, thì khoảng 5% người sử dụng dịch vụ tắm nắng nhân tạo là trẻ vị thành niên, trong khi điều này hoàn toàn bị cấm ở Pháp. Nguy cơ mắc ung thư da do tắm nắng nhân tạo còn tăng hơn do nhiều cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này không tôn trọng nghiêm ngặt các quy định. Tại Pháp, có khoảng 4.500 cơ sở chuyên về tắm nắng nhân tạo với khoảng 15.500 giường tắm nắng. Trên tổng số 982 giường được Tổng cục Cạnh tranh Tiêu dùng và Trấn áp Gian lận kiểm tra thì có đến 63% trong số này không hợp lệ. Dù còn phải chờ chính phủ Pháp đưa ra quyết định cuối cùng về việc cấm giường tắm nắng nhân tạo, bác sĩ chuyên khoa da liễu Catherine Olivares-Gouti khi trả lời trang Psychology khuyến cáo những người thường xuyên tắm nắng nhân tạo cũng như những người có hơn 50 nốt ruồi trên cơ thể hoặc những người mà gia đình có tiền sử ung thư da nên đến khám bác sĩ da liễu để có những biện pháp phòng ngừa và điều trị phù hợp.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Trung Quốc khẩu chiến kịch liệt tại thượng đỉnh APEC. Theo CIA, Thái tử Ả Rập Xê Út đã ra lệnh sát hại nhà báo Khashoggi. Tại Pháp, hơn 1.000 cuộc biểu tình trên toàn quốc chống tăng giá xăng dầu. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, một điểm tuần báo và tạp chí thế giới đó đây, như thường lệ sẽ là một tạp chí thể thao cuối tuần do anh Vũ phụ trách. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.